Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 31 tháng Giêng với chủ đề Con khôn ngoan. Kinh Thánh nền tảng trong Châm ngôn đoạn 10 từ câu 1 câu số 5 và câu gốc trong Châm ngôn đoạn 10 câu 1.
Con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Của phi nghĩa chẳng được ích chi, song sự công bình giải cứu khỏi chết. Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công bình chịu đói khát, nhưng Ngài xô đuổi sự ước ao của kẻ ác đi. Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn, còn tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có. Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoan, song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục.
Con trai khôn ngoan làm vui cho mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Vua Solomon dạy con sống khôn ngoan như thế nào? Sự khác biệt giữa đời sống người con khôn ngoan và người con ngu muội ra sao? Điều gì bạn phải thay đổi để sống vui lòng cha mẹ và làm sáng danh Chúa? Kính thưa quý thính giả, vua Solomon được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan hơn hết mọi người trong thế gian. Được chép trong các vua nhất đoạn 3, từ câu 5 đến câu 15, ông đã dạy lại cho con mình những sự khôn ngoan ấy, để chúng cũng trở nên những người con khôn ngoan. Ông dùng phương pháp so sánh để cho thấy sự khác nhau giữa người con khôn ngoan và người con ngu dại. Ông chú tâm vào sự dạy dỗ con sống khôn ngoan, vì khi con nhận được sự khôn ngoan của Chúa, chính là lúc con nhận được sự sống. Được chép trong Châm ngôn đoạn 8 câu 35, sự khôn ngoan ở đây được đi cùng với sự công chính và siêng năng, còn sự ngu dại thì đi cùng với tội ác và biếng nhác. Chỉ với 5 câu đầu của chương 10, vua Solomon đã dạy con 4 điều về sự khôn ngoan. Thứ nhất, con khôn ngoan là đứa con đem lại niềm vui cho cha mẹ, để chấp trong câu số 1. Thứ hai, con khôn ngoan là đứa con sống công chính, để chấp trong câu 2 và 3. Trước khi ông dạy con làm ra của cải, ông muốn con phải hiểu rằng sự công chính quý hơn của cải, và chỉ khi con làm ra của cải từ những việc làm lương thiện, thì những của cải ấy mới mang lại ích lợi cho con, và con mới có bình an trong cuộc sống. Ngược lại, nếu con vì tham của cải mà làm ăn bất chính, thì của cải vì người ấy sẽ dẫn con đến sự chết. Con phải nhớ rằng Đức Giê-hô-va luôn phù hộ và ban phước cho người công chính. Thứ ba, con khôn ngoan phải siêng năng làm việc. Được chép trong câu số 4, ông dạy con rằng nếu con siêng năng, con sẽ được giàu có, còn con biếng nhác, con sẽ trở nên nghèo hèn. Thứ tư, con khôn ngoan phải biết tận dụng cơ hội, thời điểm để cố gắng làm việc và cũng phải biết thu trữ lương thực để dành cho những lúc có cần. Để chép trong câu số 5, khi con ngủ lúc mùa gặt thì con sẽ là con trai gây cho sỉ nhục. Lười biếng sẽ dẫn đến sự thiếu thốn trong mùa đông và điều đó cũng là điều làm buồn phiền cho cha mẹ. Để chép trong câu số 1, cha mẹ nào cũng mong muốn con mình trở thành người khôn ngoan và hữu ích. Người con khôn ngoan làm vui lòng cha mẹ là đứa con phải biết gìn giữ phẩm giá, tư cách của chính mình trước tiên. Con phải biết kính sợ Chúa, sống trong sự công chính theo lời Chúa dạy. Con khôn ngoan là đứa con phải chú tâm học hành, làm việc lương thiện và giữ gìn đời sống ngay thẳng của chính mình. Chính sự thành công của con về phương diện niềm tin, đạo đức, tài chánh đem đến sự vui mừng cho cha mẹ, hơn là những đứa con cung phụng cho cha mẹ nhiều của cải vật chất nhưng sống suy đồi. Bạn đang sống như người con khôn ngoan hay ngu muội? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn chỉ dạy cho con biết quý trọng sự khôn ngoan. Xin Chúa giúp con có sự khôn ngoan của Chúa để con sống công chính, siêng năng, đem lại niềm vui cho cha mẹ và làm vui lòng Chúa. Là Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Âu Châu. Tại Âu Châu hiện nay, hầu hết các hội thánh đều thờ phượng trực tuyến và cũng vì không được nhóm đông người, cho nên cho đến giờ vẫn chưa có chương trình cho hội đồng lãnh đạo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu vào tháng 4 2021. con cũng xin cầu nguyện cho việc tổ chức đại hội tình lành Việt Nam Âu Châu vào tháng 8 năm 2021 có thể thực hiện. Xin Chúa giữ gìn che chở toàn thể hội thánh và con cái Chúa cho bệnh dịch thuyên giảm để có thể tiếp tục thờ phượng tại nhà thờ. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 1 tháng 2.